Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xuất gia giao duyên lần thứ nhì tại tu viện Huyền Quang ở thành phố Roy City thuộc tiểu bang Texas. Thầy đại chúng sáng nay có khỏe không? Hình như lạnh dữ phải không? Sứ gì ngộ ghê. Sứ của tôi nó ấm gần chết rồi, sứ này nó lạnh quá. Dạ, xứ của chúng tôi là Texas á. À, sao xứ này nó lạnh dễ sợ luôn. Sáng nay ngồi ăn mà vừa ăn vừa run á. Thưa hôm qua cho tới sáng nay đại chúng ngồi thì đại chúng thấy làm sao? Trong bụng có phiền não gì không? Dạ, nhưng mà thấy hình như là có nhiều vị ngồi không có được yên đó. Dạ thưa thì để nhắc chừng cho biết là ngồi tạm gọi là ngồi thiền đi ha. Dạ, ngồi thiền nó chỉ là một phần thôi. Nó chỉ là một trong những cái phương pháp để giúp cho chúng ta an được cái tâm. Do đó ai ở nhà đã quen chẳng hạn như niệm Phật, rồi tụng kinh, rồi lần chuỗi vân vân, hoặc là niệm chú thì cũng được. Cái quan trọng là cột cái tâm của chúng ta lại vào một chỗ. Chẳng hạn như khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta dùng cái hơi thở làm dây neo để cột cái tâm của mình lại, đừng có để cho cái tâm của mình nó chạy theo cái bên ngoài. Tương tự như vậy, khi chúng ta lần chuỗi hột hay là niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta cột cái tâm của chúng ta lại ở trong cái sâu chuỗi, hoặc là trong cái câu niệm Phật, hoặc là trong cái câu chú. Cột nó lại để chia vậy là bởi vì đa phần tất cả chúng ta ở đây, kể cả chúng tôi, tâm của chúng ta gọi là tâm gì? Dạ, tâm lăng xăng lộn xộn. Dạ. Lúc nào cũng lăng xăng hết trời, không có gì cũng lăng xăng. Đi tới đi lui cầm tờ giấy mà đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui. Giống như là lúc nào cũng bận rộn hết trời, làm ra vẻ quan trọng. Nhưng mà đó là tất cả chúng ta đều như vậy hết. Bởi vì dựa trên cái kinh nghiệm của chúng tôi mà chúng tôi chia sẻ với đại chúng, để cho thấy rằng là nếu mình không có việc gì làm thì mình cứ nằm yên một chỗ, ngồi yên chỗ, rung đùi chắc ăn ha. Còn đi tới đi lui, nay tuổi già sức yếu, chân tay khó giải biểu, rồi người ta đụng một cái rầm mình té, rồi tội nghiệp cho huyền quan chưa có bảo hiểm. À, do đó mà lỡ té một cái cực tội nghiệp cho sư cô Thanh Vân. Dạ. À, quý vị có biết sư cô Thanh Vân chứ hả? Biết hết chưa? Dạ, xin trân trọng giới thiệu, đây là sư cô Thanh Vân. Thì để vài bữa thì Hòa Thượng Viện Chủ sẽ giới thiệu sư cô một cách trân trọng hơn. Còn chúng tôi chỉ biết cô thoáng thoáng vậy thôi. À, tức là lần vừa rồi chúng tôi có gặp sư cô ở bên thầy, quý vị có biết thầy Từ Lợi không ha? Có biết thầy Từ Lợi ha? Không biết luôn hả? À, vậy thì để sư cô sẽ giới thiệu sau tiếp. Dạ. À, dạ đúng rồi, dạ cái gì từ từ là đúng rồi đó. Dạ, dạ. Giống như chúng tôi cũng từ bên Kim Sơn ra, là bây giờ tôi từ từ mà, hãy cái gì từ từ là nó đó. Dạ. Nhưng mà cái chừng sư cô rất là lợi hại đó nha. Dạ. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì đại chúng, ngày hôm nay chúng ta có 3 buổi nói chuyện. À, sáng nay là 1, buổi trưa là 2 và tối là 3. À, lẽ ra trưa nay lúc 2:30 thì sẽ thầy trụ trì Trúc Long sẽ nói chuyện với đại chúng, và tối nay thì chúng tôi sẽ nói chuyện với đại chúng. Nhưng nghĩ rằng là tối thứ 6 thì đông khách hơn phải không? Dạ, do đó để ca sĩ chính làm ăn. À, nên thì được không cô Diệu An? À, được quá phải không? Dạ. À, do đó mà rồi thấy không, dễ sợ. Nó dặn rằng là có lớp học. Dạ. Thưa đại chúng, rồi trưa nay thì chúng tôi là nói chuyện tiếp với đại chúng, còn tối nay thì thầy trụ trì nói chuyện với đại chúng, và sáng mai là sáng thứ 7 thì thầy trụ trì luôn phải không con? Dạ, sáng mai thì thầy trụ trì sẽ nói chuyện với đại chúng. Làm ăn ráo riết với đại chúng như vậy đó là bởi vì sao? Bởi vì mình tới đây mình tốn kém quá phải không? Dạ, do đó cần phải để cho Michael Jackson lên hát. À, ca sĩ chính lên hát chứ ca sĩ địa phương lên hát chán chết nè. Dạ, do đó mà bây giờ đại chúng chịu khó nghe ca sĩ địa phương hát. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay chúng tôi thấy là đại chúng có phần hơi cực một chút xíu, đó là nó hơi lạnh một chút xíu. Không biết là đại chúng có mang đủ theo áo ấm không? Dạ, bởi vì đại chúng ở bệnh thì cũng hơi cực một chút xíu. Sáng nay chúng tôi cũng tương đối là trang bị khá đầy đủ lên đây cho tới ngày Chủ nhật. Nhưng mà sáng hôm nay thì bao nhiêu quần áo chúng tôi mặc vô hết. Nó lạnh thấu trời luôn. Dạ. Thì chẳng hạn như đại chúng thấy là cái gì? Đó là nhớ hồi lúc cách đi mấy chục năm về trước, khi tất cả chúng ta tới cái xứ này thì lúc đó cỡ như ở đây ai trẻ nhất hả? À, trẻ nhất mà con số 8 rồi trở lên á. Dạ, nhưng mà đại khái cách đây mấy chục năm về trước thì mình đại khái cũng còn được lắm, phải không thưa đại chúng? Con cũng được đứa lắm mà bây giờ nó bèo nhèo, trời ơi giờ muốn khùng luôn. Dạ, nhất là chúng tôi đại chúng thấy không, cách đây 30-40 năm về trước được đứa lắm ạ. Dạ, mà bây giờ ngồi đây trước mặt đại chúng là một ông già đi đâu cũng phải có người dắt, đến nỗi mà cô Thanh Vân còn phải dắt chúng tôi là phải biết làm sao rồi đó. Mà chúng tôi té thì bảo đảo cổ té theo, là bởi vì mình tới 150 pound lên, cổ sức mấy mà cô đỡ nổi. Dạ, nhưng mà nói gì để cho đại chúng thấy là cái gì, thời gian nó đi qua mà nó không có đại ai hả. Nên chi chúng tôi hết sức là hoan hỷ là cái gì, hết sức hoan hỷ vì đã được thấy đại chúng trong suốt 2 năm qua, phải không? Mấy năm không? 2 hay 3 năm?
3 năm
hả? Vậy gần 3 năm thì chúng tôi về đây chắc cỡ trên dưới 6-7 lần gì đó. Dạ, mà khóa tu này là khóa tu thứ nhì mà cũng vẫn còn gặp lại tất cả những cái khuôn mặt cũ, rất là thân thương. Dạ. Nhưng mà hình như đi chậm hơn là mấy lần trước. Điều đó để cho thấy rằng là qua năm tháng tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ già, ai rồi cũng sẽ yếu. Bởi thế cho nên Đức Phật dạy một câu hết sức là thấm thía mà đa phần chúng ta nói rất là giỏi nhưng mà chúng ta không có để ý. Đó là gì? Chúng ta sinh ra để làm chi? Chúng ta sinh ra để rồi để được bệnh, để được già và cuối cùng để được chết, chấm hết. Nghe tức tưởi dễ sợ. Như gì đâu mà ngồi chơi chi đã khóc rồi. Tội nghiệp không? Không sao rồi, trước sau gì cũng trước sạch. Cô ngồi hạng thứ nhì đó chứ không ngồi khóc nức nở là tức tưởi á. Là tại sao như vậy? Là bởi vì đại chúng thấy là mỗi ngày mình có thêm một nếp nhăn mà nó là cái điểm báo hiệu cho tất cả chúng ta biết tuổi già nó không có chờ mình. Nên bây giờ đây cứ mỗi một lần chúng tôi hướng dẫn đại chúng ngồi thiền đó thì chúng tôi rất là thương, là bởi vì tối hôm qua cũng vậy mà sáng nay cũng vậy, có nhiều vị thú thật là chúng tôi nếu mà ngồi thiền dùm được thì chúng tôi cũng ngồi. Là tại sao như vậy? Ngồi tổng cộng lại khoảng chừng 20 phút thôi, nhưng mà ngồi trăng qua trở lại, kéo cái giò lên rồi xả cái giò xuống rồi. Đó là chưa kể có những vị ngồi một hồi thì tự nhiên sao cái lưng nó thụng xuống. Dạ, lưng nó thụng xuống rồi bắt đầu há cái miệng ra. Cũng may phước là lúc chúng ta ngồi thì sao tắt đèn vậy đó, không thấy nước miếng nó nhễ nữa. Dạ, thưa các vị, là cái sự thật nó đã chứng mình không có quen ngồi là cái thứ nhất. Nay tuổi già sức yếu, chân tay khó dạy biểu là cái chỗ đó, mắt mờ chứ tay và chân á nó run rẩy thì lấy gì hành pháp diệu. Câu đó là một trong những cái câu ở trong kinh Pháp Cú có dạy cho chúng ta mà chúng ta không có để ý, mà để ý rồi cho tháng ngày đã trôi qua hết sức là oan uổng. Và thế cho nên chỉ mong là khi đại chúng đến đây đem hết tâm ra để mà nghe, nghe để chi, nghe để rồi sau này chúng ta có dịp thực tập, và từ đó mỗi một lần chúng ta trở lại cái cõi ta bà này chúng ta khá hơn một chút xíu. Để chi vậy? Để mà chúng ta có thể gặp đạo sớm hơn. Đa phần tất cả chúng ta ở đây thì gặp đạo nó có hơi trễ một chút xíu, phải vậy không? Dạ. Yeah. Lúc mà còn nhỏ thì chân nó còn mạnh thì ham đi nhảy đạp, do đó mà không có quẩn đi tới chùa, tới cái chỗ nhảy tưởng tận thì mình thích hơn. Rồi tới hồi và chân run rẩy rồi đó, lúc bây giờ mới ghé qua nhà Phật ẩm giùm. Dạ, nhưng mà thú thật với đại chúng không ai quẩn mà ẩm mình hết trời hết trơn. Dạ, thì chỉ mong sao là những cái kiếp tái lai đó tất cả chúng ta đều được sao gọi là nhập đạo mà lúc còn trẻ. Dạ, nhập đạo lúc còn trẻ thì lúc bây giờ cái tâm của chúng ta nó mới tỉnh, đúng không? Dạ, tâm mới nó phải tỉnh. Và cứ mỗi một lần nghe quý thầy quý cô hướng dẫn á, chúng ta có thể thẩm thấu được hết. Còn như bây giờ đây á, nghe 10 câu nhớ giỏi lắm là không có câu nào. Là tại sao vậy? Tại sao chúng tôi biết? Là bởi vì trước khi chúng tôi tới đây á, là bởi vì cái đầu của chúng tôi á, nó cũng tưng tưng rồi, nó chưa tưng tưng nhưng mà nó tưng tưng rồi. Dạ, tưng tưng thì không còn nói ở đây nữa, nhưng mà tưng tưng rồi thì mới đi thử test cái này. Thật khai báo nha, đi thử cái test nó gọi là cái gì, dịch nôm na là cái thử nghiệm về trí nhớ, gọi là memory test á. 10 câu trật 10 biểu nhắc lại ba cái tên thôi, thí dụ như Mary, Nancy, Andy, thí dụ như vậy, ba cái tên. Hoặc là Diệu Tuấn, Diệu Yểu, Diệu gì đó, ba cái tên. Rồi nói chuyện đã đời thôi, nhắc lại biểu, nhắc lại ba cái Diệu, mình không nhớ Diệu nào hết trời sao. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là lời nói của quý thầy quý cô á, mình nghe thì nó sướng cái lỗ tai, nhưng mà hỏi thầy nói cái gì, đúng thầy nói hay lắm hay sao, dạ không nhớ. Có không? Dạ thưa có, em có. Thật ra quý chị cũng có y chang vậy thôi. Hãy Diệu An cười là đúng rồi đó. Thật ra thế để chúng nhắc để cho nhớ là mình đừng có phải nhớ hết tất cả những gì quý thầy quý cô giảng, mà ráng làm sao nhớ chỉ một câu một mà thôi. Chỉ nhớ một câu một mà đó tâm đắc nhất đối với mình, mình đem về mình áp dụng nó. Chẳng hạn như biểu tất cả, thí dụ như sáng nay thầy Pháp Ân nói rằng là tất cả chúng ta sinh ra để rồi được bệnh, để được già và được chết. Mỗi buổi sáng ráng nhớ cái câu đó, sáng ra ai mà không đánh răng phải vậy không? Nếu ai không đánh răng thì chúng tôi thua. Dạ. Còn hoặc là nếu mà đánh răng, vừa đánh răng mà vừa hút gió thì cũng thua luôn. Thì thế là chú cứ mỗi sáng mà đánh răng chịu khó đứng trước gương nhìn một chút xíu thì sẽ thấy rằng là cái nếp nhăn ở trên mặt của mình á, nó mỗi ngày nó sâu hơn, hoặc là mỗi ngày nó nhiều hơn. Và thấy được cái điều đó rồi, lúc bây giờ chúng ta mới chịu khó tu, chịu khó tập. Còn nếu chưa có thấy thì cứ lúc nào cũng biểu em còn trẻ thủng thẳng, em tu thì cái đó coi chừng. Nhưng mà tất cả chúng ta ở đây ai cũng biết một điều, đó là gì để chúng nhớ không? Đó là cái câu nắm cô phần đa thị thiếu niên nhân. Để chúng nhớ câu đó không? Tức là ở ngoài cái bãi tha ma đó có những cái nấm mồ, mà ở trên đó là đệ tên đệ tuổi của mấy em còn rất là nhỏ, nên khi cái chết nó không có đợi lúc mình già nó mới chết, nó có thể chết bất cứ lúc nào. Và để chúng nhớ rằng là hãy vui đi khi chúng ta còn thấy nhau ngay bây giờ, ngay ở đây. Còn nếu mà không có vui mà ngồi đây càm ràm á, là tại sao tôi khờ quá, tôi vừa tốn tiền, vừa tốn của, vừa tốn công, vừa tốn sức tới đây tu càm ràm, vừa ngồi vừa tức nữa. Thì thưa đại chúng, cái đó nó rất là uổng. Tại sao như vậy? Là bởi vì đã chắc gì bước ra khỏi cái cửa này mình còn sống không? Dạ. Nói như vậy có vẻ bi quan, nhưng thưa đại chúng, nó hết sức là khách quan. Thực tế là cái chỗ đó, chưa chắc gì bây giờ đây mình còn gặp nhau đây, chưa chắc gì chút trưa mà còn gặp nhau. Do đó mà phải hết sức trân trọng những cái giây phút mà chúng ta đang có mặt cho nhau. Còn nếu không á thì chẳng khác nào đại chúng đã phụ tình chúng tôi rồi. Tình của chúng tôi rất là nặng đối với đại chúng. Đã lui giỏi lắm là 6-7 lần thôi, mà bây giờ đã gọi là cái gì, sanh tâm quyến luyến, là bắt đầu nhớ họ. Đây là diệu yếu, đây là diệu gì, vân vân và vân vân. Mặc dù có những người không nhớ ta, nhưng mà mỗi lần gặp mặt là nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ cái dáng đi cà tỉnh của quý vị đó. Không có ai đi bình thường ở trọi trơn à. Đi gấp 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 gấp. Tại sao vậy? Là vì tội nghiệp chứ cái chùa này đó có 1-2 cái toilet à, phải đi cho nó thiệt là lẹ để mà dành toilet, có không? Thôi cha, tội nghiệp thiệt. Thế là chúng thành thử ra nhắc để cho thấy là mình còn sức tu, mình cố gắng tu. Chúng ta tới đây chúng ta học với bảo đảm với đại chúng, hầu hết đại chúng ở đây dám bảo đảm là 99.9% tới đây là vị thầy trụ trì Trúc Lâm, đúng không? Chứ còn Pháp Vân ai biết? Biết không? Ôi trời ơi, nghe đã dễ sợ. Rồi thôi cũng được, thì tạm tha ha. Nhưng mà đa phần tới đây vì muốn nghe thầy Phá Hòa nói chuyện, đúng không? Thành thật khai báo đi. Diệu An gật đầu hết chưa? Tuốt ở trên DC mà còn dám bay xuống đây. Cười có đã không? Dạ. Thì thưa đại chúng, mình tới đây là để nghe thầy trụ trì Trúc Lâm nói chuyện. Thì chỉ mong sao là cứ mỗi lần thầy nói chuyện thì nhớ, ráng làm sao nhớ một câu thôi. Đừng có khen thầy hay quá, thầy không có cần khen. Tại sao vậy? Là để cho người khác khen, chứ không có gì hết trọi trơn á. Thầy đi tới đâu ai cũng khen hết, do đó mình khen thêm nó cũng dư đi. Do đó chi bằng mình ráng nhớ một cái câu nào mà thầy trụ trì Trúc Lâm nói mà mình tâm đắc, mình ưng ý đem về mình thực tập, thì cái đó nó hay hơn. Mà đồng thời nó không có đến nỗi mang tiếng là phụ cái tình của thầy đã đến đây, bằng cớ là thầy hết sức là bận rộn. Mà ngày mai xong cái buổi nói chuyện sáng phải không, thì trưa thầy đã ra đi rồi. Dạ, thầy đã ra đi rồi. Thầy ra đi, đi đâu? Không phải đi lên trển, cũng lên trển vậy á. Nhưng mà lên trển rồi đi qua thấu tới bên bên Tàu luôn á. Dạ. Đó, nó cực như vậy mà thầy vẫn không có nề hà vì đại chúng mà thầy tới đây. Đó thì chỉ mong đại chúng cố gắng cái này ở trong nhà với nhau, mình nhắc nhở với nhau cho nó vui vậy thôi, chứ chúng tôi tới đây không có nhầm để dạy cho đại chúng, mà chỉ nhầm nhắc nhở đại chúng thôi. Chúng tôi không có dạy ai hết trọi trơn, bởi vì sao? Tất cả chúng ta ai cũng đều có cái tánh linh hết, ai cũng đều có cái khả năng thành Phật hết. Đa phần tất cả chúng ta sở dĩ mà quên tại sao như vậy là bởi vì chúng ta chôn cái hột giống Bồ Đề nó quá sâu đi, sâu đến nỗi mà nó không có khả năng nó trồi lên được. Do đó mà cái mặt trên á thì toàn là mấy cái hột giống khủng, hột giống Bồ Đề mà hột giống Bồ Đề gai. Giờ đó đụng vô một cái là gai nó nổ rưng trời hết trời trơn. Và chúng tôi làm cái nhiệm vụ đó là khèo khèo làm sao cho những cái hạt giống tốt, hạt giống Bồ Đề, để chi vậy? Để mà đại chúng có khả năng tự mình tưới, mình chăm sóc, mình bón nó mỗi ngày, thì chắc chắn rằng là nếu đời này không xong thì đời sau thế nào cũng xong, mà đời sau không xong thì đời sau nữa cũng xong, đời sau nữa không xong thì A Tăng Kỳ kiếp sau sau, thì thế nào mình cũng thành Phật. Lúc bây giờ mình lên đây mình ngồi, đừng có ngồi ở phía đằng sau không giống ai hết trọi trơn, leo lên cái bàn gì đó, bàn dâm hay gì phải không, bàn linh đó, không nên leo lên đây ngồi, nhưng mà phải đợi A Tăng Kỳ kiếp. Nên mỗi ngày mình học một chút xíu. Trong kinh Pháp Cú có dạy hết sức rõ ràng, đó là để chúng ta nhớ câu này: đừng coi thường việc thiện nhỏ, cho là chưa tới ta. Mỗi ngày một giọt nước, lâu ngày ly nước tràn. Mỗi ngày chúng ta bỏ vô trong cái saving account của mình đó một đồng thôi, lâu ngày chài tháng thì nó thành trăm đồng. Nếu mà không có mỗi ngày một đồng ở thì làm sao lúc mình lớn tuổi mình có được mấy trăm đồng? Thì nhắc chừng để cho thấy rằng là đừng có coi thường cái việc thiện nhỏ. Chỉ cần tới đây ngồi nghe được một câu thôi cũng đã thành công rồi. Để kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện ở, cũng ở trong kinh Pháp Cú. Nếu ai đó có dịp mà về Việt Nam thì chịu khó thỉnh cái bộ kinh Pháp Cú, gọi là Tích Truyện Pháp Cú hoặc là Pháp Cú Giảng Giải của Ngài Pháp Minh á. Ở trong đó có một cái câu chuyện như thế này: nhân Đức Phật nhân một cái câu chuyện của một người học trò mà Ngài nói ra cái câu đó là gì? Đó là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nói năng hay hành động nếu với ý ô nhiễm, khổ não liền theo sao, như chân theo vật kẹo. Đó, tương tự như vậy, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nói năng hay hành động nếu với ý thanh tịnh, an lạc liền theo sao, như bóng không rời hình. Đó. Thì câu chuyện nó như thế này: có hai anh em nhà kia, thứ không phải là hai anh em nhà kia cùng yêu thương một cô gái làm bên đâu. Đó là câu chuyện của Tích Trầu Cao, phải không? Nhớ câu chuyện đó không? Dạ nhớ ha. Dạ. Cái này hai anh em đó chúng tôi đặt là rất lớn và rất nhỏ. Tại sao vậy? Cái người mẹ khi mang bầu thì theo tục lệ của Ấn Độ, cái người đàn bà phải trở về cái nơi mình sanh sống với cha mẹ mình để mà sanh. Vậy thôi chúng có gì hết. Giống như đại chúng nhớ là hoàng hậu gì Maya đó, khi mà sắp sửa sanh thái tử Tất Đạt Đa thì đi về, về đâu? Đi về quê. Để chi vậy? Để sanh ngài. Rồi nửa đường tới tới đâu? Tới Lâm Tỳ Ni, bèn rớt một cái bịch. Do đó gọi ngài là rớt lớn là đúng lắm rồi đó. Thì thưa đại chúng, có cái bà cụ đó, bà đẻ hai đứa đều là rớt hết trọi trơn. Bởi vì sao? Bởi vì từ lúc mà chỗ quý vị đã làm việc cho tới về tới lại quê của mình khá xa, do đó đi dọc được đã rớt. Đứa đầu tiên bị rớt thì chúng tôi đặt là rớt lớn. Rồi sau đó rồi đứa thứ nhì cũng vậy, đẻ rớt dọc đường chúng tôi gọi là rớt nhỏ. Đứa rớt lớn, đứa rớt nhỏ, giống như ở Việt Nam mình á, đẻ con cái đã đời rồi thôi chán đời mà thôi gọi nó là út, phải không? Út rồi út một, út hai, út ba, út bốn, rồi út thêm út nữa, rồi út lớn, út nhỏ, đủ cỡ đủ kiểu thì tương tự biết hết thế không? Dạ. Thì đây là rất lớn và rất nhỏ. Thì hai anh em lúc lớn lên xuất gia với Đức Phật. Hai anh em cùng cha cùng mẹ nhưng cái tâm tư nó hơi khác một chút xíu. Người anh chỉ mới có ba tháng an cư kiết hạ thôi mà đã thành A-la-hán rồi. Mình nghe cái câu chuyện đó đó, mình đọc cái câu chuyện đó xong rồi mình cảm thấy buồn, mình khóc quá trời quá đất. Bởi vì sao? Mình tu tới 11, 12 khóa ở trên Trúc Lâm, rồi 2 khóa ở Quyền Quang là 14, 15 khóa rồi mà bây giờ vẫn còn ngồi đây láp nháp. Dạ, quý ngài mà thành A-la-hán không có láp nháp giống như vậy đâu. Còn ai mà còn nói láp nháp như vậy á, tức là chưa thành cái gì hết trọi trơn á. Do đó mà như nhắc để cho biết rằng là nhìn người thì mình phải nhìn trở lại mình để thấy rằng là tại sao người ta làm ăn khá quá mà mình làm ăn sao dở ẹt á. Tại sao vậy? Là bởi vì mình gia duyên rạc buồn, đẻ con ra lo cho con nó lớn lên, nó có chồng rồi, nó có con rồi, phải coi chừng cháu có không. Cháu nội có rồi, cháu ngoại có rồi, ráng thêm chút nữa cháu cố, cháu chặt, cháu chút, cháu chích. Biểu đi tu và thôi, con còn gia duyên ràng buộc. Bởi vậy cho nên quý thầy mới thương để cho là tu gieo duyên, đúng không? Dạ, tu gieo duyên nhưng mà mình cũng không có quẩn tu vô trong này rồi cũng bà tám ông tám. Dạ, ngồi cười thẩm ý. Dạ, thì thưa đại chúng, ngài lớn, ngài rất lớn á, sau 3 tháng an cư kiết hạ ngài trở thành A-la-hán. Còn người em rất nhỏ, sau 3 tháng an cư không có nhúc nhích gì hết trọi trơn, thêm 3 tháng nữa là 6 tháng cũng không nhúc nhích gì hết trọi trơn. Dạ. Bởi vì sao? Là bởi vì Đức Phật dạy cái gì cũng không nhớ, huynh đệ làm cái gì bắt chước không xong. Do đó bè vô thưa với lại người anh ơi, chắc là em tu không có nổi, em không có giỏi bằng thầy Pháp Hòa. Tại giờ đó thôi, bây giờ anh cho em về nhà lấy vợ, bởi vì anh đã có thành tu sĩ rồi. Do đó em phải lấy vợ để chi? Để nối dõi tông đường. Nên chỉ thôi bây giờ anh thương em thì cho em về nhà lấy vợ. Thì ông anh gật đầu. Nhưng mà còn ông cụ ngồi ở trển rồi tính sao đây, mà không có dám thưa với ông cụ. Do đó tối lẹn lẹn đi trộm. rồi ông ra khỏi tu viện. Nhưng mà ông cụ mình làm gì ông cụ cũng biết hết rồi. Tại sao vậy? Đúng. Bởi vì ông cụ ở trong tâm của chúng ta. Đức Phật là tại tâm của chúng ta. Còn Phật đây là giúp cho chúng ta để nhớ lại Phật ở bên trong. Phật bên ngoài giúp cho Phật ở bên trong sống trở lại. Đa phần thì chúng ta để cho Phật bên ngoài chết queo. Chết queo cộng với lại Phật bên trong cũng chết queo. Thì thưa đại chúng, lẻn đi ra, Đức Phật bèn giả bộ nửa đêm nửa hôm đi thiền hành. Chậm giữa đường giữa xá gặp Ngài. Ngài hỏi con đi đâu? Rất nhỏ bằng biểu giả bạch ô, ông đó người Huế. Dạ. Bạch ô, con tu hết nổi rồi. Là bởi vì ôm dạy con có hai chữ thôi, đó là Nam Mô thôi. Mà con học chữ Nam thì con quên mất chữ Mô. Mô là, Mô là gì? Mô là đâu á? Dạ. Nhớ Nam thì quên Mô, mà nhớ Mô thì quên Nam. Do đó thôi con đi về để con lập gia đình. Thì Đức Phật thấy thương, Đức Phật mới nói như thế này. Đức Phật biết rằng là rất nhỏ cũng có căn cơ, cũng có thể trở thành A-la-hán được. Nên chỉ Đức Phật biểu bây giờ con ở lại đây với Thế Tôn 6 tháng thôi, xin hứa 6 tháng thôi. Nếu mà con không có thành cái gì hết trọi trơn thì con cứ việc thủng thẳng con về nhà. Thế Tôn hết sức là hoan hỷ. Thì anh chàng này thấy mình đã ở trong chùa 6 tháng rồi, bây giờ thêm 6 tháng nữa cũng không sao. Mình còn trẻ mà, mình mới cỡ Quảng Thiện Quang Minh chứ mấy. Thành thế là ráng đi tu đi con. Thì thưa đại chúng, thôi ở lại thêm 6 tháng nữa. Thì Đức Phật mới đưa cho rất nhỏ cái gì? Đại chúng nhớ không? Dạ. Cái khăn, cái này mình chế. Cái khăn trắng phao à. Đại chúng có nhớ cái bài kinh người áo trắng không? Cái bài kinh người áo trắng tức là cái bài kinh dạy về năm giới cho người cư sĩ. Mà người cư sĩ ở bên Ấn Độ đó họ mặc áo trắng. Dạ, nếu mà đại chúng có dịp qua Ấn Độ sẽ thấy có những vị hay mặc áo trắng đó. Thì đó là những người áo trắng, họ chỉ có năm giới. Thì Đức Phật mới đưa cái khăn trắng cho rất rất nhỏ biểu: con ơi, đây là tấm khăn trắng Thế Tôn cho con. Đây là khăn trắng, con thấy khăn trắng rõ ràng phải vậy không? Dạ phải. Bây giờ con làm ơn làm phước, con dò làm sao nó từ trắng ra đen. Đen rồi thì làm sao đem xuống sông giặt cho nó trắng trở lại. Rồi nó trắng rồi con dò tiếp cho nó đen. Đen xong con đem xuống sông con giặt lại cho nó trắng. Trắng ra đen, đen ra trắng, trắng ra đen, đen ra trắng. Cứ như thế con cứ làm chỉ bấy nhiêu thôi. Con khỏi cần phải tụng kinh giống như thầy Pháp Âm. Bởi vì thầy mà tụng kinh thì tụng chữ Nam quên mất chữ Mô rồi. Do đó căn cơ của con không phải là tụng kinh. Do đó bây giờ Thế Tôn cho con giặt khăn. Nghề của thầy Pháp Âm cũng y chang vậy. Tốt mà đeo quần áo ra giặt miết à. Giặt từ dơ thành sạch rồi. Từ sạch thành dơ cứ miết như vậy. Thì thưa đại chúng, sau 3 tháng từ đen ra trắng, rồi từ trắng ra đen, rồi từ đen ra trắng, thì người em rất nhỏ mới thấy tất cả các pháp hữu vi luôn luôn thay đổi. Mà cái câu Đức Phật dạy là tất cả các pháp hữu vi vốn vô thường, luôn luôn thay đổi. Cái gì bây giờ có không có nghĩa là ngày mai còn. mà cái gì ngày nay còn không có nghĩa là ngày mai nó còn nguyên vẹn. Ngày hôm nay nó đen nhưng chắc chắn là ngày mai nó sẽ trắng nếu chúng ta chịu khó gột rửa cái thân, cái tâm. Thanh tịnh hóa thân tâm không có nghĩa là mỗi ngày tắm 10 lần. Hồi hôm qua thành thật khai báo đi, ai đã lỡ tắm giơ tay lên. Tại sao vậy? Là bởi vì tối hôm qua chúng tôi tắm, đang tắm nước nóng mà trời ơi nó lạnh ngắt à. Tại sao vậy? Là quý vị tắm hết nước nóng của tôi chứ không có gì hết trời hết trơn. Thành ra nhắc lẽ ra thông thường sáng chúng tôi tắm giống như quý thầy ưa có tập tắm sáng, nhưng mà bởi vì ở trong phòng nó hơi đông, do đó chúng tôi phải né né hoài chút xíu mà quên mất đi là ở đây có một bình nước nóng thì phải. Do đó mà đã chúng tắm hết rồi, mình đang tắm nước nóng, vừa tắm vừa hút gió sướng quá trời, cái tự nhiên nó lạnh ngắt à, cái bè nhảy ra một cái rạc. Thì thưa đại chúng, tất cả các pháp hữu vi nó luôn luôn thay đổi, đại chúng thấy không? Từ đen ra trắng, từ trắng ra đen. Thì cái người em chợt thấy cái điểm đó, và tất cả các pháp hữu vi nó vô thường, mà cái gì vô thường thì nó vô ngã. Là làm sao nó thay đổi mà mình giữ nó không có được, mình muốn cho trẻ mãi không già không có được. Mới ngày nào phải không thưa đại chúng, hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào chưa biết cái chi mấy chục năm thấm thoát có ra gì mà bây giờ cái đầu trọc lóc. Dạ. Thì thấy được cái điểm đó thì chắc chắn là mình không có kiểm soát cái tâm, kiểm soát cái con người của mình. Đó là vô ngã. Tất cả các pháp luôn luôn thay đổi, cái gì luôn luôn thay đổi thì nó sẽ luôn luôn là vô ngã. Bởi thế cho nên giống như Hòa Thượng Viện Chủ hôm qua có nói đó, là sao ngủ uổng giấy không á, để chúng nhớ. Đó là ở cái chỗ đó, tất cả các pháp luôn luôn thay đổi, tất cả các pháp chúng ta không có điều khiển được. Nương vô đó mà người em trở thành A-la-hán chỉ có bấy nhiêu đó thôi à. Bây giờ ai đó mà không có được sạch sẽ cho lắm chịu khó về nhà tắm nè. Nhà tắm mỗi ngày 10 lần xong rồi đừng có tắm liên tiếp 10 lần thì mình sẽ biết cái khác biệt với mỗi ngày tắm 10 lần với 10 ngày không tắm nó khác biệt liền à. Dạ. Thì thưa đại chúng cứ như vậy làm vậy thì thế nào? Tới cái khóa tu gieo duyên lần thứ 3 mình cũng thành chánh quả này. Được không? Không thành chánh quả thì thầy trụ trì Trúc Long qua đây cầu siêu cho. Thầy cầu siêu bảo đảm là siêu. Thì có chuyện nó rất là tầm thường, là chúng thấy không? Ai cũng biết cái đó hết. Mà ngay cả bản thân của chúng ta cứ mỗi một lần đứng trước cái kiến đánh răng, mình dò một cái, trời đất ơi sao mà bữa nay đánh răng mà sao cái răng của mình nó hình như nó hơi xót xót một chút xíu, nó hơi ê ê chút xíu, rờ rờ té ra nó gung ginh. Dạ. Nó gung ginh rồi cái răng nó gung ginh thì làm sao là bắt đầu nó đụng tên cái nó gớt ra. Nó gớt ra thì tốn tiền bác sĩ. Đó, những cái đó là những cái mình phải học thôi đại chúng. Đừng có học cái gì cao sâu màu nhiệm hết. Đừng có mà sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc thì không có tích. Tôi đọc còn trẹo cái lưỡi nữa, nhưng mà sáng nào cũng đánh răng hết trọi trơn á thưa đại chúng. Thì mình phải nhớ là cứ mỗi một lần đánh răng phải nhớ ở cái tuổi của mình là phải nhớ một điều: pha nước ấm trước rồi hãy súc miệng. Bởi vì nước lạnh mà vô miệng một cái là nó ê nguyên cái hàm, có không? Đó là, nhưng mà không có kể quý vị nào mà À, giờ đến răng bị hốt gió thì cái đó không tính. Dạ. Thì thưa đại chúng, cứ mỗi ngày như vậy đó thì chúng ta học được. Đừng có học cái gì mà cao sâu ngồi nhiều hết trọi ra. Đừng có nghĩ rằng là Pháp Phật là cái gì quá quá cao. Nó rất là thấp, nhưng mà nó rất là mầu nhiệm. Cơm mình nấu, gạo mình nấu, xin lỗi, gạo mình nấu mà mình ngồi mình cứ canh nó hoài thì nó không bao giờ chín. Vừa mới sắp sửa chín, mình tắt lửa một cái, mình dòm vô thì nó sống. Rồi từ sống nó ra sượng, rồi từ sượng nó ra sịt. Tại sao như vậy? Là bởi vì mình không có cái kiên nhẫn. Bằng cớ là tối hôm qua cũng vậy, chúng tôi lén lén dòm chút xíu, rồi sáng nay lén lén dòm chút xíu, mà cái đồng hồ đâu giơ tay lên đâu, ngồi đâu mà cứ dòm vô ra, dòm vậy hoài ra. Có nghĩa là làm sao một phút tưởng chừng như là thiên thu vậy đó. Thì cái đó là cái cực. Nên chúng tôi vẫn còn nhớ lúc mà hồi mới tập tu á, mình cứ tưởng mình giỏi, quen ngồi ngon rồi, con nguyện là ngồi suốt một cái nhang, khi nhang cháy hết rồi con mới đứng lên. Dạ. Mà ngồi chưa được 1/4 cái nhang là con mắt bắt đầu hí hí ra dòm coi nhang nó lụng tới đâu rồi. Có không? Dạ. Dạ có y chang. Đó là chưa kể bây giờ ai mà đòi ngồi tới hết cái nhang đứng lên, chúng tôi hết sức hoan hỷ. Chúng tôi sẽ cắm cái nhang điện cho ngồi. Dạ. Thì chắc chắn là đại chúng sẽ thấm thía cuộc đời. Nên chỉ tu cái gì cũng phải từ từ. Làm cái gì cũng phải từ từ, từ tốn mà làm. Không có cái gì gấp. Bởi vì sao? Mình càng gấp chừng nào thì mình càng gần tới cái nghĩa địa chừng đó, chứ không có gì hết. Có giỏi lắm thì cũng gặp nhau ở nghĩa địa thôi, không có ai mà hơn ai hết trọi. Đó là chưa kể ai xui mà đi chỗ nào chết queo rồi đó, thì không gặp nhau ở nghĩa địa, nhưng chắc chắn sẽ gặp nhau đâu đó ở dưới này chứ, còn lâu quá trời. Dạ. Nguyện cánh tay vàng mà duỗi xót thương không có đâu. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi ngày có tụng cái đó không? Có phải không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mày làm cái gì vậy? Tao đang tụng kinh nha, cho tổ mà nha. Tại sao vậy? Là bởi vì lúc bây giờ mình, cái tâm của mình nó đã phân rồi. Niệm Phật thì cứ niệm Phật, lần chuỗi thì cứ lần chuỗi. Tất cả những cái gì xung quanh xảy ra coi như là không có. Phải như vậy mới được. Bởi thế cho nên có nhiều người biểu những cái người bạn đồng tu của mình sao khó chịu vậy, tại sao lúc làm việc mà không có chịu nói chuyện. Dạ là tại sao? Là bởi vì nếu vừa làm việc mà vừa nói chuyện đó, thì cùng một lúc chúng ta làm hai thứ, vừa nấu cơm mà vừa nói chuyện, vừa cắt gọt rau mà vừa nói chuyện chẳng hạn. Như vậy thì cái đó là hai thứ một lúc. Cái điện thoại ở nhà èo cái cổ như vậy nói chuyện, ông tám bà tám, tay thì cắt rau. Thì thưa đại chúng, một ngày đẹp trời nào đó thì là quý thầy sẽ được ăn thịt tươi. Là vì các chúng ta chứ không có gì hết trời. Đó là chưa kể lâu ngày trời tháng cứ nói chuyện cái kiểu vậy á, thì cái cổ nó dẹo vậy á. Ai mà ngồi cổ dẹo vậy là biết là tám dữ lắm rồi đó. Thì tại chúng mấy cái đó chúng tôi ưa nói giỡn cho nó vui, nhưng mà nó hết sức là đời thường, rất là bình thường. Và phải qua cái bình thường đó chúng ta mới thấy được cái phi thường của nó. Đừng có coi là thở vô thở ra là tầm thường, đừng có coi lần chuỗi là tầm thường, bởi vì lần chuỗi có cái gì là quan trọng đâu. Chuỗi gỗ cũng vậy mà chuỗi gì cũng vậy, nhưng mà không chịu, phải không thưa đại chúng? Kiếm làm sao cho ra chuỗi gì, chuỗi hổ phách nè, rồi chuỗi ngọc trai nè, lần càng lần thì nó càng càng lên, phải không? Dạ không dám đâu. Bởi vì sao? Để hở ra một cái lỡ ai dính tay một cái mất của mình thì lúc bây giờ là bảo đảm là công phu tu tập của mình nó mất hết rồi. Tại sao vậy? Là bởi vì tiếc của, phiền não đã đành rồi mà đi tới càm ra, đi lui càm ra, nó uổng lắm. Chi cho bằng, xin thầy trụ trì, thầy trụ trì lúc nào cũng có sẵn hết á, xin thầy trụ trì một cái chuỗi gỗ xấu nhất, nhưng mà nhờ cái bàn tay của thầy cầm vô một cái là mình sung sướng vô cùng tận. Có không? Có nhiều người cứ nhất định là phải xin thầy cho bằng được cái sâu chuỗi của thầy, không phải của thầy mà thầy đem tới thầy cho á, có cái hơi bằng tay của thầy thì tự nhiên lần chuỗi nó lên. Dạ không dám đâu, em chết là chuyện của em, chứ còn anh không có dính dáng gì hết trọi trơn, anh không có làm cho em chết, cũng như em thành Phật không do lần chuỗi của thầy trụ trì trong hết. Do đó phải nhớ là mình tu có đi được hay không là ở mình. Thầy trụ trì có giỏi mấy đi chăng nữa, giảng hay mấy đi chăng nữa mà mình nghe qua rồi bỏ thì cũng như không. Do đó ráng làm sao tối nay thầy nói với đại chúng một buổi, sáng mai thầy nói với đại chúng một buổi nữa là hai buổi, chỉ mong là thầy giảng cho đại chúng nghe thì đại chúng ráng nắm là làm sao cho được một câu để rồi đem về thực tập. Còn như chúng tôi tới đây chẳng qua là mình tài tử, mình ca sĩ địa phương, mình tới đây mình giúp vui trong lúc mà để cho ca sĩ ở tuốt Canada qua mướn tốn tiền ngủ nghỉ cho nó khỏe cái ra, để tối nay làm ăn mới khá được, chứ không thì không có ca sĩ vườn thì làm sao mà ca sĩ mà nổi tiếng hát được, phải không? Nếu mà để cho ca sĩ chánh hát liên tiếp mấy chục bản liên tiếp mà ngày nào cũng hát mấy chục bản một ngày á, thì bảo đảm 3-7-21 ngày ngã là đứt hơi hết rồi. Do đó cần phải có ca sĩ địa phương, thì chúng tôi làm cái nhiệm vụ gọi là mua vui cũng được một vài trong canh giúp cho đại chúng thấy được những cái điểm nhỏ nhỏ đó, rồi nương vào đó để chi, để khi được nghe thầy giảng pháp cho đại chúng thì nắm và bắt cho được một thứ thôi rồi đem về tu. Ngày nào thầy trụ trì Trúc Lâm cũng tụng với đại chúng mấy thời, hai thời phải không? Một thời buổi sáng và một thời công phu rồi sau cái buổi nói chuyện, tức là khoảng 4 giờ 2 thời mà mình không có nghe được một cái câu kinh nào thì thiệt là đáng tiếc. Nhất là bây giờ chúng ta đang tụng cái gì? Đang tụng Lương Hoàng Sáo. Mà đại chúng có biết Lương Hoàng Sáo này nó xuất xứ như thế nào không? Biết không? Vì không có đâu có người mua chứ không phải của ông vua Lương Võ Đế đâu. Xuất xứ là từ cái gì, cái người mua, người thỉnh đem tới đây. Dạ, xuất xứ từ đâu? Xuất xứ từ cái người đóng sách, xuất xứ từ cái người đánh máy, thì mình phải mang ơn những cái người đó. Còn cái chuyện mà có sẵn bữa cơm ngon để ăn, nó chỉ là cái cuối cùng thôi. Đó là lý do tại làm sao khi tất cả chúng ta ăn mà quý thầy cũng như là sẽ là thầy, chẳng hạn như Quảng Thiện, Quảng Minh gì đó, thì lúc nào cũng nhắc kính xin đại chúng ăn cơm trong trong im lặng, trong tỉnh thức. Đã tỉnh rồi mà còn phải thức nha, chứ không có tỉnh ngủ. Dạ. Ăn như thế nào để xứng đáng để thọ nhận cái thức ăn này? Ăn như thế nào để thấy rằng là tất cả cái tình thương của cái người làm thức ăn cho chúng ta đã để vô hết ở trong đó. Ăn như vậy mới xứng đáng là ăn trong tỉnh thức. Vậy thế cho nên thầy trụ trì luôn luôn nhắc ở chúng ta mỗi buổi trưa ăn quá được là sao? Phật dạy chúng ta khi ăn nhớ duy trì chánh niệm, đừng để tâm ý suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ cũng như tương lai. À, tại sao vậy? Là bởi vì nếu mình nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai thì cái trước mắt mình đang ăn mình không biết là mình đang ăn. Mà mình ăn mà mình không biết mình đang ăn, có nghĩa là vô tình mình đã phụ cái ơn của người nào, của người nấu ở đây. Mà ở đây hình như có rất nhiều người nấu, trong đó có cô gì đó, cô Diệu Lạc ở trong đó phải không? Cho nên chỉ mong đại chúng gắng nhớ ăn như thế nào để mà xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Để chi vậy? Để rồi mỗi ngày chúng ta chịu khó tu. Không phải mình bỏ tiền ra là có đâu, dạ không có đâu. Phải có công, có sức của người khác mình mới có. Bởi thế cho nên đừng có thấy rằng là mình được người ta cung kính, cúng dường mà mình mừng đâu, dạ không dám đâu. Cứ mỗi một lần ngồi ở trên bàn ăn, thú thật với đại chúng là chúng tôi sợ lắm. Tại sao vậy? Trước khi chúng tôi ăn á, cái này thành thật khai báo là chúng tôi luôn luôn nhìn xuống về phía bàn của đại chúng ngồi đó, coi ở trên trước mặt đại chúng có cái gì không. Mà rõ ràng thông thường thì trước mặt của đại chúng không có gì hết, phải không? Đại chúng lấy một cái bát đựng cơm ở trong đó, hầm và lặng ở trong đó, bỏ vô trong đó chống hết, cùng lắm là phía trước mặt là một cái ly nước. Còn trong khi đó trước mặt của chúng tôi cái gì ngon nhất là đều có hết trọi trên. Mùa này không biết có trái mùa không, nhưng mà nào là nho, nào là táo, nào là đủ thứ hết trọi trên. Của ngon hoặc là đều dân đều cúng hết. Ăn vô mà không tu thì sao đã chốn? Trả nợ chết bỏ. Dạ, do đó phải nhắc để cho thấy rằng là chúng ta tất cả ở đây ăn uống như thế nào để mà luôn luôn nhớ ơn cái công khó của người khác. Cái câu mà thầy trụ trì vẫn thường nói đó là gì? Mà ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hà, đắng cay muôn phần. Chiếc áo mặc này là do ơn của ai? Của cô chức nữ hay vậy không? Mặc cái tô gạo tẻ này là nhờ bác. Đó, thì nói như vậy để cho thấy là không phải cái chén cơm mình đang ăn đó nó là cái gì không quan trọng. Nó hết sức là quan trọng, là bởi vì nó bao trùm tất cả bao nhiêu cái công khó của không biết là bao nhiêu người. Mà trong đó chắc chắn là biết đâu chừng có cha, có mẹ, có anh chị em, có chồng, có vợ mình nhiều đời nhiều kiếp đã bỏ ra ở trong đó. Nên chỉ mong để chúng ăn cơm như thế nào để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Ăn như thế nào để biết là chúng ta đang ăn. Ăn như thế nào đó là vừa ăn và vừa nhai cho thật là kỹ. Giả dụ như ngày hôm nay cơm nó có sống, thí dụ như vậy, nhưng mà nếu chúng ta nhai cho nó thiệt kỹ thì lâu ngày chè tháng nhai thiệt kỹ, cái gì xảy ra thì cái cơm nó cũng trở thành ngọt, mà nó có sượng sượng, nhai một chọc thì nó cũng mềm. Do đó mà nhờ như vậy cơm dở nó cũng thành ngon. Mà luôn luôn nhớ cái công ơn của cái người nấu, công ơn của cái người làm ra cái cái gạo, cái thức ăn vân vân và vân vân. Thưa đại chúng, chỉ bấy nhiêu thôi. Có rất là nhiều để cho chúng ta học, mà nếu chúng ta không có học được thì hết sức là hoang uổng cho cái cuộc sống của mình. Ngồi đây mà cảm thấy bầm dập á, thì giống như chúng tôi nói vậy, lúc mà chúng tôi mới tập tu á, thú thiệt với đại chúng là mình chỉ có muốn khăn gói rồi về nhà đuổi gà cho vợ cho chắc ăn nha. Nó cực ơi là cực. Đại chúng có thấy cực không? Chắc chắn là cực. Ai nói không cực thì giờ ta là sáng sớm mình đã quen, mỗi sáng thì thông thường 8 giờ mình mới thức dậy. Nếu ai đó có đi làm thì 6 giờ thức dậy chẳng hạn. Như vậy còn ở đây sáng nào rắp cũng là 5 giờ thức dậy. Nhưng mà bởi vì nhà vệ sinh thì ít, do đó mình phải tranh thủ đừng ngủ, thức 3 giờ sáng tắm, làm sạch sẽ doanh trại, 3 giờ sáng thức dậy. Để chi? Để mà tắm rửa sạch sẽ cho nó đàng hoàng, để chúng thấy không đó. Rồi 3 giờ sáng thức dậy mà ngồi suốt, đứng suốt cho tới bị ông thầy pháp ân quần cho tới 10 giờ 15 phút rồi mới được đi ngủ phải không? Thì con mắt, một con mắt ngủ mà một con mắt ráng mở mở ra. Bởi vì sợ người ta biểu là đi tu không lo đi tu mà cứ lo ngủ. Dạ, do đó mà một ngày nó bồng, ngày thứ nhì nó bồng, ngày thứ ba nó dập, ngày thứ tư nó dập, ngày thứ năm thì nó hết còn chỗ bầm dập rồi. Thì thưa đại chúng, đó là những cái gì mà tất cả quý thầy quý sư cô đều phải trải qua. Rồi đó là chưa kể có nhiệm vụ để chúng ở đây thì sướng, phải bưng bô cho thầy mình, phải đổ rác cho thầy mình, vân vân và vân vân. Những cái đó là những cái mà huấn luyện mình, huấn luyện cho tất cả chúng ta thấy rằng là không có cái gì qua được cái chữ nhẫn hết đó. Mà hãy nhẫn được thì tu được, mà hãy không nhẫn được thì không tu được. Cái chữ nhẫn, cái tiếng Tàu nó rất là hay thưa đại chúng. Nó có, nó bao gồm hai bộ, bộ trên là bộ đao mà bộ dưới là bộ tâm, là chữ nhẫn. Tức là cái đao, cái con dao nó đâm vô tim mà mình chịu nổi, nó là nhẫn. Đó là tiếng Tàu. Có tiếng Việt Nam cái chữ nhẫn từ cái Tàu mà nó ra, thì mình phải biết rằng là mình nhẫn được những cái người khác không nhẫn được, thì lúc bây giờ mình mới xứng đáng được gọi là Sa Môn, tức là người có đang tu, có đang học. Còn nếu không thì thế là chúng nó uổng lắm. Thì giờ thấm thoát thật đi qua rồi, mà nó đi qua rồi thì nó không trở lại. Tại sao mà chúng tôi cứ phải chia sẻ với đại chúng ba cái mà mệt mỏi đó vậy? Là bởi vì dòm xuống thấy rõ ràng là mấy vị mà cỡ con số 4 á, nó ít xịt à. Còn từ con số 7 trở lên hình như nhiều quá. Do đó phải nhắc chừng quý vị con số 7, con số 6 trở lên thì phải răng ráng chút xíu. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng tôi tháng trước là tháng mấy mà thầy không qua được đó. Và tháng giêng lẽ ra chúng tôi tới đây để chia sẻ với đại chúng, nhưng mà rồi ai chà, cũng may phước là mới đức có 1 cộng à, thành ra bây giờ còn nói chuyện được với đại chúng. Chứ mà đức 2 cộng là xong rồi, là giờ này tỉnh rồi, mà tỉnh cũng không được nữa. Bây giờ là ngồi quẹo cổ vậy, ngồi trên xe lăn hỏi tên gì không biết. Chẳng những không biết đã đành rồi mà nói còn không được nữa. Cái đó là cái viện hạnh của tất cả chúng ta ở đây. Chúng ta phải nhìn cho thật kỹ, chỉ mong đại chúng nhìn cho thật kỹ để thấy là tất cả chúng ta ngồi ở đây, cái viễn ảnh của chúng ta là gì? Sẽ vô trong nó sinh hôn đọc, chắc chắn là như vậy, trừ trường hợp ai đó thở vô ban đêm ngủ, thở vô không thở ra, cái đó là cái phước báo. Còn nếu đa phần tất cả chúng ta chắc chắn rằng là phước thì mỏng mà tội thì dày, do đó báo đáp chúng tôi là cái người đi đọc. Tại sao vậy? Là chúng tôi mang cái bệnh cũng mấy chục năm rồi, mà sống với nó hoài rồi, do đó chúng tôi biết trước sau gì mình cũng sẽ ngồi, sẽ lăn, rồi hỏi em ơi em tên gì với ai, mình cũng không biết, mà không biết nó nói cái gì. Do đó mà mình thấy được cái hình ảnh đó, mình phải tu rồi. Khi mà mới đứt có một cọng mà thú thật với đại chúng á, là cái gì? Mình hết biết, rõ ràng là mình hết biết á. Thưa đại chúng, không biết là lúc đó chúng tôi đang ở đâu nữa. Nên chỉ cái câu mà tổ Quy Sơn dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, đó là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Cái con đường trước mặt này thì nó mờ mờ mịt mịt, không biết mình sẽ đi về đâu. Bây giờ đây mà mình không có chịu tu á, thì ta hồi mà mờ mờ mịt mịt vậy, bảo đảm rằng là thấy cái tay vàng vàng tưởng là tay Phật kéo, nhà đâu tay đó là tay của ma vương nó kéo mình đi mà mình không có biết. Do đó mà chỉ mong rằng là khi mà mình còn tỉnh, mình phải cố gắng mình tu, để chi, để rồi nó có được cái đà, nó có được cái đà. Giống như là chúng thấy là chẳng hạn như khi chúng ta có cái quạt máy, chúng ta tắt cái quạt máy đó, thì quạt máy đó nó có ngừng liền không? Dạ không, nó vẫn còn cái đà, cho tới khi nào nó hết đà nó mới ngừng. Tương tự như vậy, chúng ta tu, cứ tu đi, tu miết đi, cũng giống như cái quạt máy vậy. Rồi khi mà chúng ta sắp sửa ngáp ngáp rồi, chưa chết, lúc mà nước còn sắp thôi, tức là con cá nó hơi thiếu nước một chút xíu á, nó ngáp á, thì cái đà tu của chúng ta nó vẫn còn, thì cái nó sẽ kéo chúng ta đi. Lúc bây giờ chúng ta sẽ tới cái chỗ mà chúng ta đã từng có quen, có biết. Còn như bây giờ đây mình cưới ông Tám, bà Tám miết á, thì thưa lại chúng, trước khi nhắm mắt tắt hơi á, thì sao? Tiếp tục ông Tám bà Tám. Bởi vì cái đà tám á mà, thì nó cứ tám hoài à. Và còn cái đà tu thì nó cứ tu hoài. Nên những cái đó là những cái hết sức là thông thường, hết sức là căn bản. Nhưng đa phần chúng ta khi dễ nó, bởi vì nó quá tầm thường đi. Mình chỉ thích cái gì cao sâu màu nhiệm thôi. Đó, nào là cái gì đó quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chư kiến ngũ uẩn ngày không ở nhất thiết khẩu ác mô Phật, không biết cái gì hết trọi trăm, tụng thì tụng chắc bỏ mà không thuộc, thuộc thì thuộc hết mà không hiểu, nói cái gì cũng nghe hết mà không biết. Giống như chúng tôi vẫn đang hay kể đó là gì, cái thời gian chúng tôi sung sướng nhất là ở đâu, là lúc chúng tôi ở bên miếng, họ nói chuyện họ cười với mình vui thiệt là vui á, họ nói mình nghe hết trọi trơn à, mà mình không biết. Mà lúc họ nói chuyện với mình họ vừa xin lỗi đại chúng, họ nói không được dễ thương về mình, thí dụ như vậy, mà họ dò thẳng mặt mình, mà họ vừa nói họ vừa cười, mà họ vừa chửi mình cũng cười theo, bởi vì mình đâu có biết họ nói cái gì đâu. Đó là tiền lộ mang mang, vị tri hà vạn, con đường trước mặt mình không biết mình đi đâu đó. Nên bây giờ cứ tu đi, tu phước không được thì tu huệ không được thì tu phước, còn không thì phước huệ song tu. Chư tổ vẫn dạy chúng ta là tuệ phước là cần phải tu song song với nhau. Tu thiền cũng giống như là thiền định cũng như thiền tuệ thì định tuệ phải đẳng trì, luôn luôn là như vậy. Phải tu tu như thế nào đó để chi khi mà mình tắt cái tắt đèn, cái đà nó vẫn còn cái sức tu. Còn nếu tắt đèn mà cái đà tám nó vẫn quay thì thưa đại chúng, đi cõi nào mình cũng tám. Rồi kiếp này tới quyền quang quậy, kiếp sau tới chỗ khác quậy cũng vậy thôi. Do đó già rồi thì mình phải tu thôi. Cái này thưa đại chúng, chúng tôi không có nhắc đại chúng đâu. Bởi vì sao chúng tôi nhắc chúng tôi trước nè? Tại sao? Là bởi vì nó, cái câu nói của chúng tôi nó lưu xuất từ đâu, nó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ cái tư duy của mình, từ cái đầu của mình, rồi nó mới chạy ra cái miệng, đúng không? Rồi cái miệng nó chạy ra đâu? Nó chạy vô cái lỗ tai của mình, thì vô cái lỗ tai của chúng tôi trước khi vô lỗ tai của đại chúng. Do đó cái người được hưởng trước là chúng tôi. Nên lúc nào chúng tôi cũng nhắc đại chúng, nói cho nó sơn tụ vậy, nhưng mà thiệt ra ta là chính là nhắc chúng tôi là phải tu đi con, ráng tu đi con. Bây giờ có cả thọ thì cũng phải ráng tu. Mai mốt rồi nằm liệt đĩa mà vẫn còn tỉnh thì cũng phải ráng tu. Ngồi thiền không được thì nằm thiền. Ngồi ở dưới đất mà đau quá chịu không thấu thì xin ban tổ chức vào những cái tháng tu bát quan trai hoặc là những cái khóa tu kế tiếp để thêm nhiều ghế vô để cho quý vị ngồi cho nó sướng. Còn ai đã 80 tuổi lên đây ngồi hết, còn quý vị 30-40 tuổi ngồi ở dưới, ngồi trên ghế đó. Thì nếu chúng ta ngồi ở dưới đất không được thì ngồi ở trên ghế. Không có ai bắt phải ngồi dưới đất hết. Ngồi dưới đất mà rồi đau quá trăn trở, khi đau thì thưa đại chúng cái gì xảy ra? Khi đau thì cái sân nó sạch. Đại chúng đồng ý không? Lỡ ai sáng mình bật ra mình đau thì mình nổi sân. Mình gọt rửa cái gì lỡ trúng tay một chút xíu mình đau quá thì mình cũng nổi sân. Cái sân á nó luôn luôn đi kèo theo, nó luôn luôn đi kèo theo cái sự đau khổ. Bởi thế cho nên Đức Phật dạy mà chúng ta không có biết đó là gì, đó là đừng có nói chuyện. Đức Phật dạy rất là rõ ràng là cái gì? Đó là khi chúng ta tu thì chúng ta cứ thế mà tu, đừng có dò qua bên này biểu người này không tu, người kia không tu, mà rồi đừng có so sánh là tại sao tôi tu mà tôi cứ gặp đau khổ, trong khi đó cái người không tu họ cứ gặp sung sướng. Và thưa cái đó thủng thẳng, có dịp chúng tôi sẽ nói sâu hơn về cái gọi là nghiệp. Đôi khi mình cứ tưởng nghiệp là cái gì nó cố định và không có, nghiệp là cái gì luôn luôn thay đổi. Cũng tương tự như tất cả chúng ta, nghiệp nó có nhiều cái loại nghiệp lắm, nhưng mà đa phần chúng ta cứ tưởng nó là định nghiệp. Nghiệp là không thay đổi và không có. Nghiệp mình có thể chuyển nghiệp được bằng cách tu mà thôi. Cho dù chúng ta có đau lưng mấy đi chăng nữa mà chúng ta không có càm ràm mà chúng ta vẫn cố tới để tu á, thì ngay chỗ đó chúng ta đang chuyển cái nghiệp rồi. Chẳng hạn như bây giờ thuộc thiệt cho đại chúng là cả người của chúng tôi nó rêm hết trọi trơn, nó rêm 24/24, một năm có 365 ngày, chúng tôi đau hết 365 ngày. Nằm đó than ai giúp mình đây? Do đó bằng mọi giá chúng tôi phải luôn luôn cảm ơn thứ nhất là đại chúng đã tới đây sinh hoạt với chúng tôi. Nhờ có đại chúng mà chúng tôi mới ráng, chúng có gì hết. Không có đại chúng thì chúng tôi nằm ở nhà chơi cho nó sướng, nằm rung đùi khóc. Dạ. Con cũng nhờ ở đại chúng mà chịu khó lật sách, mà nãy giờ lật sách mà không chịu dọn. Nhờ ở đại chúng mà chúng tôi mới chịu khó tu, chịu khó tập, rồi tập nói thú thật với đại chúng, là nếu không có đại chúng chúng tôi nói không có được. Cái này nói hết sức là thành thật, là tại làm sao, là bởi vì mười mấy năm trời á, cái lưỡi của chúng tôi do bệnh á, nó dẻo càng đi. Nó dẻo giống như là cái hỏng đến nỗi giống như là cái dọc cho vải. Nhưng mà nói không có được. Nhờ có đại chúng, chúng tôi phải nói thôi. Nói có thể là nó không có được chuẩn, nhưng mà vẫn phải nói, mà nhờ như vậy mà bây giờ làm ăn dĩ nhiên rằng là không thể nào so sánh về lại Khánh Ly được hết, đúng không? Dạ. Khánh Ly thì tối nay mới hát, còn mình chỉ là ca sĩ địa phương, thì mình là ca sĩ địa phương. Nhưng mà chứ có ca sĩ địa phương, Khánh Ly mới nổi. Không có. Dạ, thật sự phải cảm ơn đại chúng, là nhờ có đại chúng mà chúng tôi phải tập nói. Nhờ có đại chúng mà chúng tôi tập ngồi thiền, bởi vì chúng tôi đã từng không ngồi, mang tiếng là một cái ông thầy tu mà mình không có ngồi được, thì thử hỏi đại chúng thì chỉ còn cái non nớt gì nữa. Do đó mà phải ngồi thôi, phải tập. Đó, rồi cái giọng nó rè rồi thì dĩ nhiên là tụng không được, thì mình biết sức của mình, đừng có ráng. Sức của mình tụng không được, đừng có ráng tụng, đừng có dành với quản thiện. Ai mà dạy dỗ thì dành với quản thiện thôi. Giọng của em ngọt ngào như suối chảy vậy đó. Dạ, đừng có dạy, mà dành với quản thiện. Mình biết thân, biết phận của mình. Mình biết rằng là mình tụng kinh không được thì mình làm gì? Mình nói. Mình nói không được mình làm gì? Mình ngồi thiền. Ngồi thiền không được, mình hướng dẫn người ta ngồi thiền. Mình ngồi không được nhưng mình hướng dẫn được, vậy thôi. Làm trọn được mình làm thầy. Đó, thưa đại chúng, phải cảm ơn tất cả những vị. Nhờ có quý vị mà chúng tôi mới ra, còn không thì nằm ở nhà rung đuôi khóc cho nó sướng. Rồi lãnh cái gì? Lãnh tiền, gọi là tiền tàn, tàn phế. Lãnh tiền tàn phế sướng không? Sướng muốn chết. Dạ, mắc mớ gì phải đi nói khản tiếng. Đó là chưa kể, cứ mỗi lần đi về là đòi tốn cái tiền thuốc để cho cái gì á, cái thanh quản á, cho nó thông, nó bớt rè. Mới nói có chút xíu mà nó đã đè rồi, để chúng thấy không? Dạ, vậy mà đòi mày đặt làm ca sĩ. Nhớ đừng làm ca sĩ nha con. Dạ, để hoàn thiện làm ca sĩ. Dạ, dặn trước cho biết vậy đó. Mà không làm gì được thì cứ ngồi yên chỗ đó, cho con cháu nó làm. Dạ. Thì ngang chừng này tới nhắc chừng với đại chúng, để cho đại chúng thấy cái mà bớt nói nó tốt ha. Cảm ơn chư ông Phương. Dạ, thưa thì mình bớt lại đó thì mình mới có thời giờ mình nhìn vô trong. Còn nếu mà mình nói quá thì bao nhiêu khi nó tinh ba đó, nó ra ngoài hết rồi ra. Thì như vậy đó, thì cái nội lực của mình mỗi ngày nó mỏi mất, cái công phu hàm dưỡng của mình mỗi ngày nó mỏi mất đi. Nên chỉ đó là lý do là Đức Phật nói làm sao, trong suốt 45 năm ta không có nói một câu nào hết rồi ra. Không có nghĩa là Đức Phật không có nói, nhưng mà nói trong chánh niệm, nói trong chánh niệm chứ không có là Bà La Môn, vậy thôi. Chỉ nói những cái gì mà làm cho người khác vui thì nói. Cái nguyên tắc của tất cả chúng ta ở đây đó là gì? Những cái gì lợi người lợi mình chúng ta làm. Đó là nguyên tắc tu tập của tất cả chúng ta ở đây. Những gì lợi người lợi mình chúng ta làm. Những gì hại người hại mình chúng ta không làm. Những cái gì hại người lợi mình chúng ta không làm. Những cái gì lợi người hại mình, nếu mà mình lỡ trót giải thọ Bồ Tát giới thì chịu khó làm chút xíu, tức là lợi người mà hại chúng ta chút xíu. Chẳng hạn như ngài trụ trì Trúc Lâm vậy đó, nghĩa là lợi người nhưng mà hại ngài một chút đó, thì ngài vẫn là coi như chúng tôi. Cái nguyên tắc là lợi người lợi mình thì mình làm, lợi người thì mình nói, lợi mình thì mình nói, còn đừng nói những cái gì mà không có lợi cho ai hết. Thì chỉ mong đại chúng nhớ là luôn luôn nhớ nghĩ cái câu cái ông thầy Pháp Ân nhắc cho chúng ta là chúng ta được sinh ra để già, để bệnh và để chết. Câu đó không phải là của thầy Pháp Ân mà là của đấng từ phụ của chúng ta nói ra hết sức rõ ràng. Tất cả chúng ta được sinh ra để già, để bệnh và rồi để chết. Ta thì bây giờ chúng ta ngưng ở đây, chiều nay gặp lại đại chúng 2:30. Nếu mà ai có buồn ngủ thì cứ lên lén nó trốn ở nhà ngủ nha. Mong Phật dạ cảm ơn đại chúng.
Đại chúng chắp tay. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Dòng suối mát nối tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm ngày, cho hoa thêm nhụy, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật về trong lòng tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần làng tình sâu. Ai nỗi biếng ấy nguồn cội ta, Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát phong tự. chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhì, cho cánh trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tháng si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biển ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tường.